Độc tôn tam giới, chương 602, điểm tích lũy đến tay 1, góc truyện audio.com, 100 người khảo hạch tụ tập ở chỗ này, ngược lại không tính quá chen chúc. Thậm chí, ở khu vực to như vậy, rõ ràng xem như ít người. Tuy ít người, nhưng Giang Trần vừa bước vào khu vực này, liền có thể cảm giác được hào khí cuồng nhiệt của đám võ giả thiên linh khu, loại áp lực cạnh tranh cường đại kia ở trước thiên linh quảng trường, quả thực đã đến trình độ gay cấn. Giang Trần đeo mặt nạ, mặc trang phục thế tục lộ ra đặc biệt đáng chú ý. Nhìn thấy Giang Trần ăn mặc như vậy, từng võ giả của thiên linh khu, sẽ không có người nào không biết hắn. Hai lớp quán quân huyền linh khu, địa linh khu thiên tài đến từ thế tục thời điểm ở địa linh khu, dùng sức một mình, quét ngang nhiều thiên tài từ Dương Tông, trực tiếp làm cho Thủy Nguyệt Đại Sư rơi đài. Một thiên tài ở địa linh khu lại xinh đẹp, ở trong mắt võ giả của thiên linh khu, cái này lại không coi vào đâu. Thế nhưng mà, một thiên tài ngay cả giám khảo cũng phải dùng thủ đoạn ăn gian đi chèn ép, cái này nghe có chút rợn cả người rồi. Thủy Nguyệt Đại Sư kiêu ngạo như vậy, vậy mà không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thủy Nguyệt Đại Sư cũng kiêng kỵ kẻ này. Giang Trần có thể cảm nhận được các loại ánh mắt phức tạp ở trên người hắn quét tới quét lui. Bất quá Giang Trần lại không nhìn thẳng. Lúc đó, hắn cảm giác được một ánh mắt lạnh như băng từ phương vị bên trái đâm đến. Trong nháy mắt Giang Trần có một loại cảm giác bị động vật nguy hiểm nhìn chằm chằm vào. Long Cư Tuyết, trong nội tâm Giang Trần lột bột thoáng một phát, mặc dù hắn không quay lại xem, nhưng loại ánh mắt giống như đã từng quen biết này, Giang Trần tuyệt đối sẽ không quên. Lúc trước Long Cư Tuyết ở nhị độ quan, là mang theo loại ánh mắt cừu hận này ly khai. Không đúng, nữ nhân này, vì sao nàng cừu thị ta như vậy? Theo lý thuyết ta chỉ là một võ giả đến từ thế tục dù sát nhập thiên linh khu cũng không vào được pháp nhãn của nàng a. Vì cái gì nàng sẽ nhìn ta như vậy, hơn nữa ánh mắt cừu thị như thế? Không tốt, chẳng lẽ, tiểu nương bì này đã biết rõ thân phận chân thật của ta? Giang Trần nhất niệm đến đây, ánh mắt không kiêu ngạo không tự ti nghênh đón. Hai ánh mắt đụng nhau một cái, lập tức ở trong hư không hoàn thành một lần quyết đấu vô hình. Số mệnh giao phong, tại thời khắc này, trong lòng hai người đều tràn ngập cảm giác hiểu ra. Trong nháy mắt Long Cư Tuyết liền xác định võ giả thế tục này, đích thị là Giang Trần. Mà Giang Trần cũng trong nháy mắt này xác định Long Cư Tuyết đã nhận ra hắn. Long Cư Tuyết bạo tôn sát khí, Giang Trần khí chất lạnh nhạt. Số mệnh giao phong này, chợt lóe lên, lại không có phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, hai người đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong nội tâm Long Cư Tuyết kinh ngạc, xúc sinh này, đến cùng được loại kỳ ngộ nào, ánh mắt của ta ẩn chứa thanh loan uy áp vô hình, vậy mà không cách nào kích thích đạo tâm của hắn gợn sóng. Tâm lực của xúc sinh này, thật không ngờ mạnh như vậy. Trong nội tâm Giang Trần cũng khẽ động, nữ nhân rắn rết này, xem ra ở Tử Dương Tông rất được coi trọng, ngắn ngủn 2-3 năm không thấy, vậy mà đã là địa linh cảnh đỉnh phong, cái tốc độ tăng lên này, so với ta còn nhanh. Bất quá tuy trong nội tâm Giang Trần kinh ngạc nhưng cũng không kỳ lạ quý hiếm. Mình so với Long Cư Tuyết ưu thế duy nhất là kinh nghiệm kiếp trước. Mà ưu thế của Long Cư Tuyết cũng rất rõ ràng, tiên. Góc truyện audio.com Thiên thân thể ở trên điều kiện tiên thiên vượt lên một mảng lớn, phải biết rằng tiên thiên thân thể ở vị diện chư thiên cái kia coi như là thiên phú không tệ rồi. Ưu thế thứ hai của Long Cư Tuyết là tài nguyên. Nhìn điệu bộ hiện tại của nàng, toàn bộ trẻ tuổi của Tử Dương Tông, đoán chừng nàng thuộc về loại được coi trọng nhất. Tài nguyên, các loại tiếp tế, đều cho nàng trước tiên. Toàn bộ cao tầng tông môn, đoán chừng đều tham dự vào, vì nàng định chế các loại kế hoạch tu luyện. Bởi vậy thực lực của Long Cư Tuyết muốn không đột nhiên tăng mạnh cũng khó. Không nhìn không biết ta vẫn cho là tu vi của nữ nhân này có lẽ cùng ta không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Tử Dương Tông cam lòng bỏ vốn gốc như thế. Đây tuyệt đối là tài nguyên xây ra a. Hơn nữa, nàng ở thiên linh khu tu luyện 6 tháng, đây cũng là ưu thế mà ta không cách nào so sánh được. Xem ra ta phải tăng nhanh bộ pháp, gắng sức đuổi theo rồi. Lại một lần nữa gặp được Long Cư Tuyết chứng kiến tu vi chân thật của nàng, Giang Trần cảm nhận được cảm giác gấp gáp càng mạnh hơn nữa. Bất quá, gấp gáp quy gấp gáp, Giang Trần ngược lại không sợ. Thu tạp niệm, Giang Trần đứng trong đám người, nghe giám khảo nói. Khảo hạch trụ cột như cũ chia làm 4 lĩnh vực theo thứ tự là võ đạo tâm lực đan dược lĩnh vực tổng hợp. Từng lĩnh vực đều có 5 hạng mục khảo hạch, từng hạng mục trụ cột phân 5 điểm, thông qua một hạng được 5 điểm. Không có thông qua, không điểm. Tốt rồi, hiện tại khảo hạch bắt đầu. 4 đại tông môn tuyển bạt trọng điểm ngay ở thiên linh khu. Nhân số giám khảo được an bài ở thiên linh khu còn nhiều hơn võ giả khảo hạch. 100 người khảo hạch khoảng chừng 300-400 giám khảo ở đó hầu hạ. Hơn nữa thiên linh khu khảo hạch so sánh đặc thù tự nhiên không cần thay phiên ra trận. Tất cả võ giả có thể đồng thời tham gia khảo hạch trụ cột. Xem ra, vẫn là võ giả ở thiên linh khu được coi trọng. Từng người khảo hạch đều có thể khảo thi căn bản không cần hao phí thời gian ở trên chờ đợi nhàm chán. Thiên linh khu này khảo hạch làm cho Giang Trần rất có hảo cảm. Võ đạo tâm lực đan dược lĩnh vực tổng hợp. Giang Trần nhìn bốn lĩnh vực khảo hạch trụ cột đại khái đã minh bạch phương hướng bốn đại tông môn bồi dưỡng. Cái này hoàn toàn là bồi dưỡng hạt giống nguyên cảnh cường giả A. Xem ra cảm giác nguy cơ của bốn đại tông môn đã rất nặng rồi. Từ thiết chí khảo hạch trụ cột Giang Trần liền có thể thấy được cái này hoàn toàn là con đường tài bồi nguyên cảnh cường giả. Khảo hạch tâm lực tu luyện võ đạo cũng không quá phận cường điệu cái này. Nhưng mà nếu như trí ở nguyên cảnh tâm lực là quan trọng nhất. Tu luyện tâm lực ở trong phạm vi tiên cảnh tác dụng còn không quá rõ ràng. Bởi vì tâm pháp tu luyện tâm lực ít hơn nữa độ khó tu luyện cũng lớn, cho nên rất nhiều võ giả không muốn đem thời gian tốt hao phí trên việc tu luyện tâm lực. Bọn hắn đều truy cầu chế tạo khí hải, ma luyện vũ kỹ. Nguyên cảnh tôn giả, đầu tiên phải là tâm lực đại sư, phải là võ đạo đại sư, phải ở từng lĩnh vực có phát triển tương đối toàn diện. Nếu không, bất kỳ một khâu nào sai lầm, đều có thể trở thành hạn chế. Trong bốn lĩnh vực này, lĩnh vực tổng hợp bao hàm toàn diện, ví dụ như luyện khí, phù chú, ngự thú chi đạo, trận pháp chi đạo, cơ quan chi đạo. Võ đạo nhìn như đơn thuần, nhưng học vấn trong đó tuyệt. Góc truyện audio.com, đối là sâu như biển, vô biên vô hạn. Bất quá thiết chí như vậy, đối với Giang Trần mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Cách chương.